Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong chương trình tối nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một ngành học đang rất được quan tâm tại Úc, đó là ngành kinh doanh, business, với lựa chọn học tại các trường TAFE trên toàn nước Úc. Nếu quý vị yêu thích các lĩnh vực như là quản lý, marketing, nhân sự hay là khởi nghiệp và muốn học theo hướng thực tiễn, dễ xin việc và tiết kiệm chi phí, thì đừng bỏ qua các thông tin trong chương trình hôm nay. Ở Úc, hệ thống TAFE là các trường công lập đào tạo nghề có chất lượng cao. Ngoài các khóa nghề như là chứng chỉ 4, diploma, thì nhiều trường TAFE còn đào tạo cử nhân, Bachelor với bằng cấp được công nhận trên toàn quốc. Trong lĩnh vực kinh doanh thì hầu hết các trường TAFE đều có giảng dạy các trình độ như là Certificate for in Business, Diploma of Business và cả Bachelor of Business ở một số tiểu bang. Đây là hướng đi phổ biến cho sinh viên quốc tế vì chương trình tập trung thực hành, chi phí thấp hơn đại học truyền thống và vẫn mở ra nhiều cơ hội việc làm định cư sau tốt nghiệp. Vậy thì những bang nào có ngành kinh doanh trong khối trường TAFE? Chúng ta hãy cùng điểm qua một số lựa chọn nổi bật như sau. Trước hết là ở tiểu bang New South Wales thì có trường TAFE New South Wales. Có chương trình Bachelor of Business cử nhân học 3 năm với các chuyên ngành như là quản lý, marketing và hospitality. Campus chính ở Sydney, chương trình được CRICOS công nhận và phù hợp với sinh viên quốc tế. Đến với tiểu bang Queensland, TAFE Queensland thì cũng có Bachelor of Business học tại Brisbane hoặc Gold Coast. Bạn có thể học từ Cert 4 lên đến Diploma và lên thẳng cử nhân với các chuyên ngành đa dạng như là Management, HR, Digital Marketing, v.v. Ở tiểu bang Victoria thì bạn có thể học ở Box Hill và Homesland. Hai trường này ở Melbourne có đào tạo chương trình Diploma of Business và cho phép liên thông lên đại học đối tác như là Federation University, La Trobe hoặc Deakin để lấy bằng cử nhân. Ở tiểu bang South Australia thì không dạy cử nhân trực tiếp, nhưng bạn có thể học Diploma of Business tại Adelaide rồi liên thông lên University of South Australia hoặc là Flinders University. Ở tiểu bang Western Australia thì tại Perth, bạn có thể học Diploma of Business và chuyển tiếp lên các đại học như là Curtin University hoặc là ECU. Tóm lại thì bạn có thể học ngành này tại bất kỳ tiểu bang nào ở Úc, lộ trình có thể linh hoạt từ nghề lên đại học tùy theo năng lực và điều kiện của bạn. Vậy thì chương trình học có gì đặc biệt? Không giống như đại học nặng về lý thuyết, các khóa học tại trường TAFE rất chú trọng thực hành, chẳng hạn như là làm việc nhóm, viết kế hoạch kinh doanh rồi quản lý dự án thật và thậm chí là đi thực tập trong các doanh nghiệp nữa. Một số ngành như là hospitality business còn yêu cầu thực tập tối thiểu 300 giờ giúp bạn có kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp. Sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp có thể nộp visa 4-8 năm, làm việc 2 năm tại Úc, rồi xin việc ở các vị trí như là trợ lý, quản lý, marketing, dịch vụ khách hàng hoặc là quản lý nhà hàng, khách sạn, hoặc là tiếp tục học lên thạc sĩ nếu như bạn muốn nâng cao trình độ. Nếu như bạn học ở khu vực regional vùng ưu tiên như là Adelaide, Perth hoặc Gold Coast, bạn còn có cơ hội cộng điểm khi xin định cư. Vậy thì ai nên chọn học ngành này tại TAFE? Bạn muốn học kinh doanh nhưng thiên về thực hành, bạn cần lộ trình linh hoạt, có thể học nghề rồi mới học đại học. Bạn muốn tiết kiệm chi phí học và sinh hoạt, và bạn muốn có kinh nghiệm làm việc thực tế trước khi tốt nghiệp, thì bạn có thể chọn học ngành này tại các trường TEF. Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ Sáu hàng tuần. Tiếp theo chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng làm quen với bạn Nguyễn Thanh Hòa từ Sydney, chuyển từ đại học sang TEF sau 3 năm học với những kiến thức thực tiễn và sự hỗ trợ tận tâm của thầy cô, thì Thanh Hòa đã lấy bằng Bachelor of Business, đồng thời nhận được đề nghị làm việc chính thức tại công ty mà em đã thực tập trước đó. Vào năm 2024 thì Thanh Hòa cũng đã được vinh danh là sinh viên quốc tế năm 2024, khối trường TEF của tiểu bang New South Wales. Xin chào Thanh Hòa, tại sao mà em lại học Bachelor mà lại chọn là học TEF chứ không phải là học University, học đại học?
Vâng ạ, khi mà em chuyển từ Việt qua Úc ấy, thì ban đầu thì em học ở một trường đại học, nhưng mà em thấy nó không có supportive lắm. Em có vấn đề gì em tập tìm đến thầy cô hỗ trợ thì thường mất là lâu, và thầy cô cũng không có nắm rõ cái quy trình của trường. Em chuyển sang một cái môi trường nó nhỏ hơn, với lại nó supportive hơn, thì là khi mà em nghiên cứu ấy, thì thế mới xuất hiện, thì là cái class size của thế là nhỏ, từ 10 tới 15 bạn học thôi, thì thầy cô đều là biết tên của mỗi bạn, và thầy cô trong quá trình học nếu mà có vấn đề gì thì email thẳng cho thầy cô. Thì em thấy cái đó rất là hay. Với cái thứ hai nữa mà em chọn thế á, tại vì các thầy cô ở thế á thì thường là người ta là industry expert ấy chị, những mọi người mà làm trong cái lĩnh vực đó luôn á. Ví dụ như em học môn digital data và học về dữ liệu thì sẽ có thầy cô làm từ cái ngành dữ liệu đó đến dạy cho tụi em, và TEF cũng hỗ trợ là mời những người guest speaker từ cái ngành đó đến nói chuyện với tụi em được tương tác rất là nhiều, được cọ sát với thực tế rất là nhiều. So với môi trường học đại học thì em thấy thầy cô nhiều khi người ta tập trung vào nghiên cứu quá mà bỏ qua cái vấn đề thực tiễn, nên là đó là hai lý do mà em chọn TEF. Môi trường supportive, hay là thầy cô có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà thầy cô đang dạy.
Với lại là mình có nhiều cơ hội để mình thực tập và mình nói nhiều hơn, đúng không?
Đúng rồi, tại vì giống như học đại học thì là một lớp có thể lên tới 100 bạn. Khi cô không có đặt nặng quá cái vấn đề là tương tác với sinh viên, nhưng mà ở trong môi trường của TEF á thì một lớp chỉ có 10 đến 20 bạn thôi, thì giống như mỗi thầy cô rất là chú trọng vào cái việc mà sinh viên mình có cơ hội rèn luyện cái việc mà nói trước đám đông, public speaking, với lại là thuyết trình, với lại là nhiều kỹ năng mà em được học ở TEF sau này thì em vẫn ứng dụng được rất là nhiều. Hồi em ở Việt Nam mới sang đó là em rất là ngại luôn, em kiểu người hướng nội mà em không bao giờ em nói chuyện hay là tiếp xúc với ai hết trơn á. Nhưng mà sau 3 năm học ở TEF xong á thì em thấy cảm thấy mình tự tin với mạnh dạn rất là nhiều. Nói chuyện trước đám đông rồi thầy cô cũng hay mời em về nói chuyện trong các buổi giảng này kia, thì em thấy mình cũng tự tin với mạnh dạn hơn rất là nhiều ạ.
Những cái kỹ năng đó lại rất cần thiết cho cái ngành của em là business và marketing, đúng không?
Rồi ạ.
Cũng là học Bachelor, cũng là học cử nhân, nhưng mà thay vì học đại học thì em chuyển sang là học TEF, thì cái con đường, cái quá trình học cũng như là cái thời gian học nó như thế nào? Nó có bị kéo dài ra hơn hay là nó cũng tương đương như là lúc mình học ở uni?
Nó vẫn tương đương, thì là em được chuyển một số môn từ lúc mà em học uni sang TEF, thì thầy cô cũng hỏi em là em có muốn chuyển đổi tín chỉ qua không, thì em cũng có, là em bảo là có. Rồi em có những cái bài nghiên cứu trước đó mà em được xuất bản nữa thì nó cũng quy đổi ra thành chính chỉ luôn. Thành ra là thầy cô cũng tạo cho em rất là nhiều điều kiện trong cái quá trình học cũng như là cái thời gian mà em học ạ.
Có nghĩa là tổng cộng thời gian học TEF là 3 năm.
Vâng ạ.
Thường á, mình học TEF mình sẽ có thời gian để mình thực tập. Khi đi thực tập, những cái kiến thức mà mình học từ TEF có giúp cho mình nhiều trong cái lúc mình thực tập cũng như là cái quá trình tìm việc sau đó không?
Dạ có rất là nhiều luôn ạ. Cái chương trình học của em á là nó sẽ bao quát toàn bộ các nội dung từ giống như là marketing cho tới các vận hành nghiệp. Thầy cô thì cũng luôn update cái chương trình học. Ví dụ như thầy cô sẽ cố gắng thêm một số môn về công nghệ thông tin hoặc là về dữ liệu hóa như các kiểu, để mà tụi em luôn luôn được update với cái những cái gì mà đang xảy ra ở ngoài thị trường á, thì là thầy cô cũng cố gắng update vào cái chương trình học. Thành ra là em thấy tất cả những cái gì mà em đã học, từ cái kỹ năng cho tới kiến thức cho tới kinh nghiệm thực tế, thì em đều được ứng dụng vào cái chương trình thực tập của em, việc của em sau này.
Kim Anh được biết là sau khi mà kết thúc cái quá trình thực tập của mình là tìm được việc liền, đúng không?
Vâng. Thì lúc mà em đang học năm cuối thì em có đi thực tập ở công ty AUG Global Network, tức là công ty đó. Thì là em thực tập 3 tháng, sau đó 3 tháng thì em làm part time cho tới lúc mà em tốt nghiệp xong á, thì em nhận được offer vào làm việc chính thức ạ.
Người Việt mình hay là ba mẹ của mình là lúc nào cũng thích mình học uni hơn là học thép, đúng không? Đang học uni mà chuyển qua học thép, ba mẹ có biết về chuyện đó hay không? Và ba mẹ có ý kiến gì không về cái sự chuyển đổi đó?
Ban đầu ba mẹ em cũng hơi hoài nghi về cái chất lượng đào tạo, nhưng mà em có giải thích với ba mẹ là con học uni con không cảm thấy mình... Kiến thức thì nó cũng là xem, không cảm thấy mình được cọ sát nhiều cái thực tế, với lại con không thấy cái sự thay đổi trong cái tính cách của con. Con vẫn là luôn luôn ngại, với con không có dám nói trước mặt mọi người, nên là ba mẹ cũng đồng ý, ba mẹ cũng bị thuyết phục cho em chuyển qua. Sau khi em chuyển qua học thì cuối chương trình nó thực tạo là ba mẹ ơi con được cái giải thưởng này, giải thưởng kia, thì ba mẹ cũng rất là vui, với lại ba mẹ cũng thấy cái sự thay đổi trong cái tính cách của em á, nên là ba mẹ nghĩ nó cũng là cái sự lựa chọn.
Đường nào thì cũng đến cái điểm đến đó, nhưng mà mình có nhiều cái cách đi khác nhau, mình chọn con đường nào phù hợp cho mình, đúng không? Cảm ơn rất là nhiều. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì Kim Anh cũng xin được nhắc rằng những quan điểm và trải nghiệm được chia sẻ trong câu chuyện này chỉ mang tính chất cá nhân. Chúng tôi không ủng hộ hay là quảng bá bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hoặc là tư vấn cụ thể nào. Người đọc nên tự nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.